Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Paulo Nguyễn Ngọc Vĩnh, hiện đang sống ở Úc. Con xin là làm chứng những cái ơn mà Chúa ban cho tôi. Thì qua những cái thời gian mà đã trải qua thì thấy là có những cái điều rất là kỳ diệu. Như trước khi tôi qua Úc thì tôi cũng có đến nhà thờ giáo xứ Chí Hòa, rồi cũng có đi được một vài lần, rồi tại nhà thờ Chí Hòa cũng được nghe cha giảng, thì thấy giáo xứ rất là đông và ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thì từ đó thì tôi cảm nhận được một điều là đúng là Chúa đang hiện diện ở nơi cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa. Thì trước khi tôi đi thì tôi cũng có được hai lần cha đặt tay ban phép cho tôi và hai đứa con trai của tôi. Tôi đã qua Úc được 3 năm. Thì trong thời gian sống ở Úc thì Chúa cũng có ban ơn và Chúa cũng gửi đến những thử thách rất là lớn, nhưng mà vì cái lòng tin vào Chúa thì tôi cứ vẫn hàng ngày, thì không thường xuyên nhưng mà hầu như là mỗi ngày đều có một lần, thì có lúc sáng và cũng có lúc tối thì lần chuỗi lòng thương xót, kể cả hai đứa con trai và vợ tôi nữa, thì tôi vẫn tin thác. Thì thưa cộng đoàn, thì ở bên đó thì cuộc sống nó rất là tự do, nhưng mà tôi mới qua thì chân ướt chân ráo, thì cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng và nơi Chúa, thì Chúa hướng dẫn từng ngày. Rồi tôi thì mới qua thì tiếng Anh thì cũng chỉ biết bập bẹ, thì tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi là làm sao mà để mà đi làm được kiếp sống, cái đó là ngay trước mắt thực tế mới qua. Nhưng rồi dần dà thì trong vòng mới có 3-4 tháng gì đó thì là có người bạn bên vợ giới thiệu vô cho tôi vô thử việc một cái tiệm bánh của Úc. Thì tôi nghĩ là tôi vốn tiếng Anh thì chỉ biết được vài câu đơn giản thì làm sao để làm được. Nhưng mà tối thì tôi cũng nghĩ bây giờ chỉ phó thác cho Chúa thôi. Thì cuối cùng Chúa cũng hướng dẫn thúc đẩy thì tôi cũng đi thử thôi. Thì trong lúc đi thử việc thì vợ tôi đi cùng, tại vì vợ tôi thì tiếng Anh thì khá hơn. Thì tôi cũng lo lắng nhưng mà phó thác, thành ra thì cảm thấy cũng vừa lo nhưng mà cũng cảm thấy tự tin. Tại cứ nghĩ là giống như là có Chúa ở sát bên cạnh thì Chúa hướng dẫn. Thì cuối cùng cái chủ tiệm bánh đó họ cũng nhận. Thì thực sự thì trong đó những cái người mà làm trong tiệm bánh thì đa số là những em hay là những cái người mà có trình độ về tiếng Anh rất là giỏi, thậm chí là họ rất là khá, tại Việt Nam thì họ mới đi du học được. Thì chỉ có một mình tôi là cái người ngoại lệ, là không biết một chút tiếng Anh ở trình độ cao thì làm sao mà làm được. Thì tôi vẫn rất là lo lắng. Thì lúc đó là vẫn cầu nguyện, rồi giống như những lời gì cha đã dặn trước khi tôi đi thì vẫn cứ tin thác vào Chúa. Thì cuối cùng từng ngày từng giờ thì cũng làm, thì đương nhiên là vẫn có bị áp lực, nhưng mà cuối cùng rồi tôi cứ nghĩ chắc là tôi làm sẽ trong vòng khoảng cỡ vài ngày hay là một tháng thử việc, chắc sẽ họ sẽ đuổi thôi. Tại vì với một cái trình độ không hiểu tiếng Anh mà làm việc đó, thì họ đòi là mình phải hiểu, mà ngược lại mình không hiểu thì làm sao mà trụ được. Thì cũng nghĩ là, thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc làm thử vài tuần cũng lắm, một tháng là cao là họ sẽ cho mình nghỉ thôi, họ lịch sự thì họ sẽ cho nghỉ. Nhưng mà ngược lại cái sự suy nghĩ của tôi thì ngược lại họ lại không có cho nghỉ, nhưng mà họ lại vẫn cho làm. Nhưng mà tất nhiên là họ vẫn muốn tôi là phải tiếng Anh phải khá hơn để họ hướng dẫn cái gì. Thì từ từ tôi cũng xin Chúa rồi cho tôi mỗi ngày, để thì tôi cũng cố gắng học. Nhưng mà thưa cộng đoàn, với cái tuổi của tôi là xin lỗi cộng đoàn, nãy tôi là nên tôi là đã 48 tuổi rồi thì không thể nào học cũng như lớp trẻ được. Thành ra cố gắng học, nhưng mà học bên này thì nó lại ra bên kia, thì đôi lúc cũng khó khăn. Nhưng mà tại sao mà Chúa cũng vẫn để cho tôi trong cái môi trường như vậy mà tôi vẫn làm việc được, và cuối cùng họ không đuổi tôi? Thì tôi thấy cái điều đó là cái điều rất là lạ. Còn bao nhiêu người thì họ vô xin việc thì họ thử trong vòng 3 tuần họ cho nghỉ. Nhưng mà tôi thì tới bây giờ tôi vẫn ở lại đây là được 2 năm rồi. Thì tôi nghĩ đó là một ơn Chúa. Thì tôi xin nói tắt qua một cái chuyện khác nữa là tôi có người bạn. Người bạn này rất là thân từ nhỏ, cũng là ở Đồng Nai trước đây. Rồi người bạn đó thì họ cũng ở trong giai đoạn là thập tử nhất sinh. Rồi anh bạn đó là sinh năm 1965, tên là Tuấn. Và cũng là một điều đặc biệt là anh bạn thì không có học về kiến trúc sư, nhưng mà làm việc với kiến trúc sư. Thì cuối cùng anh bạn này cũng vẽ những cái mô hình cho nhà thờ ở, nói chung là ở Đồng Nai, địa phận Xuân Lộc, khoảng trên 10 nhà thờ nhưng mà không có bằng cấp gì hết, nhưng mà làm đến nỗi các đức giám mục họ vẫn công nhận là những cái bản vẽ rất là phù hợp với trong phúc âm mà nhận những cái bản vẽ đó. Nhưng mà ngược lại thì anh bạn đó thì làm việc thì rất hăng say như vậy, nhưng mà Chúa gửi thánh giá thì cũng nặng. Thì tôi lúc đó là anh bạn là không còn làm việc được nữa, là phải bệnh rồi bao nhiêu thứ bệnh dồn vô, là anh chỉ có bò thôi. Rồi tôi cũng có liên lạc với bạn thì cũng có xin cha cầu nguyện để giúp cho anh bạn nó vượt qua. Thì trong những cái thời điểm như vậy thì anh bạn lại chưa có bớt bệnh, thì ngược lại vợ của anh bạn lại bị tai nạn qua đời sớm. Thì tôi nghĩ là chắc anh bạn này không có thể nào mà chịu nổi hết. Tại vì với một cái sức khỏe như vậy mà bây giờ lại chịu những cái sự mà mất mát quá lớn, thì anh bạn này chắc Chúa cũng sẽ gọi đi về sớm. Nhưng mà lại ngược lại suy nghĩ của con người là ngược lại, thì anh chàng lại vực lại được. Rồi cuối cùng lại sau khi mà chôn cất vợ mình xong thì anh bạn đi tái khám bệnh, thì nó có những cái bệnh mà trước đây nó bác sĩ là đã che, thì ngược lại bác sĩ nói bây giờ không tìm thấy nữa. Tức là nó có những cái điều kỳ diệu như vậy. Thì tôi nghĩ đó là chỉ có ơn Chúa. Và chính anh bạn cũng nói với tôi rằng qua điện thoại rằng đó là điều kỳ diệu. Chưa trước đây cũng uống thuốc cũng vậy, mà bây giờ thuốc cũng vậy, mà tại sao nó lại biến mất những cái bệnh mà gọi là nan y như vậy. Thì bây giờ anh bạn vẫn còn bệnh thôi, nhưng mà đại khái là mỗi ngày nó tược lên lần lần. Thì đó là tôi nghĩ đó là sự kỳ diệu, và Chúa đã cất bớt những cái gánh nặng, và cuối cùng là Chúa lại cho. Bây giờ tôi nói tiếp về cái phần riêng của tôi. Thì tôi về đây thì trước khi tôi về Việt Nam thì tôi đúng là thì tôi chưa về đâu, nhưng mà tôi vẫn ở bên đó để làm việc. Thì Chúa lại gửi tiếp một cái thánh giá. Thì nói chung thì đúng là Chúa cũng có cái điều rất là công minh của Chúa. Thì Chúa muốn thử mình để có thử, tại vì mình nói mình có đức tin nhưng mà không có cái gì mà để mà rèn luyện hay là có cái gì mà để mà trải qua thì mình không có thấy được. Nhưng mà qua những cái cơn bệnh của tôi hiện nay thì tôi mới thấy là đúng là Chúa là đúng là Chúa phải thử thách mình, thì mà mình qua được thử thách thì mình mới có đức tin nó càng vững chãi hơn. Thì tôi cũng xin thưa con đoàn là tôi khoảng 3 tháng nay tôi bị đau cái lưng, thì tôi nghĩ nó đơn giản, và sau khi đi chụp phim và càng ngày nó càng nặng hơn, thì bác sĩ cho biết là tôi đã đau thần kinh tọa mà ở giai đoạn là bị vỡ đĩa đệm, tức là thoát vị đĩa đệm. Và ở bên đó thì tôi đang ở bên Úc thì nó rất là lạnh. Thì tôi nghĩ là chữa bên này thì cũng có thể chữa được, nhưng mà bên này thì thưa công đoàn thì tôi không đủ khả năng, tại vì chữa vật lý trị liệu thì nó rất là mắc. Thì tôi nghĩ là không biết cái hướng nào, tôi vẫn cầu nguyện với Chúa để cho Chúa hướng dẫn tôi nên chữa như thế nào, và Chúa giúp cho tôi để có một cái hướng như thế nào. Thì cuối cùng thì Chúa cũng soi sáng, thì tôi tìm trên mạng thì thấy được một cái địa chỉ tại Việt Nam. Rồi sau đó thì tôi cảm thấy cầu nguyện và Chúa giúp cho tôi là cảm thấy là thôi thúc tôi muốn về Việt Nam để chữa bệnh. Thì cuối cùng tôi quyết định về. Thì theo như cộng đoàn cũng biết thì cái bệnh thoát vị đĩa đệm thì tại Việt Nam thì tôi lúc tôi đi khám thì tôi thấy nó rất là nhiều bệnh nhân, và có những bệnh nhân là khám đã chữa trị năm này và qua tới năm kia luôn. Rồi có những bệnh nhân thì là đi từ bệnh viện Chợ Rẫy, có trung tâm chỉnh hình, có những bệnh viện nổi tiếng Sài Gòn có, mà cuối cùng họ cũng không hết, rồi họ cứ tái đi tái lại, cuối cùng họ tới cái chỗ mà trung tâm mà tôi tìm được. Thì tôi cũng là nghĩ oa sao cái này, sao mà tự nhiên người ở đây họ ở trong nước thì họ lại không biết chỗ này, nhưng mà tôi ở bên kia thì tôi lại được biết. Thì tôi nghĩ đó là cũng một cái điều Chúa hướng dẫn soi sáng. Tôi chỉ một lần một về chữa thôi, thì trong thời gian tôi chữa thì trong vòng mới có 3 tuần thôi thì nó đã giảm tới 70%. Thì tôi nghĩ cái này là một ơn mà Chúa ban cho tôi rất là có cái sự đặc biệt. Thì tôi mới cảm nhận đúng là chúng ta nên phó thác thì những cái lúc khó khăn nhất đến, nhưng mà Chúa vẫn cứu, nhưng mà mình phải kiên nhẫn. Tại vì có những lúc tôi cũng hoang mang lắm, tại vì tôi không biết là Chúa lánh mặt, Chúa tránh tôi hay là Chúa để cho tôi như thế nào, mà tôi cũng phải chịu, cũng đau, phải nói là rất là đau đớn. Đến nỗi mà tôi đi trên máy bay, bác sĩ tại bên Úc cấp cho tôi 4 viên thuốc, và trong thuốc đó là thuốc morphin. Thì bác sĩ khuyên rằng khi nào mà nếu mà trong cơn đau mà nó đau quá, nếu mà anh không có thể nào vượt qua được thì anh phải uống cái viên này. Rồi bác sĩ kèm theo một cái tờ giấy và có số điện thoại của bác sĩ tại bên Úc nữa. Bác sĩ nói nếu mà hải quan họ có bắt anh vì cái viên thuốc này, tại vì nó liên quan tới morphin, thì anh đưa cái tờ giấy này ra. để cho họ làm bằng chứng với họ liên lạc lại với tôi thì tôi sẽ giải thích với họ. Thì tôi bị đau tới như vậy đó thưa ông Đoàn, chứ không phải là đau một cách là bình thường. Nhưng mà ơn Chúa thì tự nhiên gần về tới Việt Nam đó, thì là cơn đau nó dịu lần, thành ra tôi cũng không dùng tới những cái viên thuốc đó nữa. Rồi về tới Việt Nam thì tôi cũng bắt đầu tôi mới đi chữa, thì tôi cũng vừa chữa rồi cũng vừa, nói chung là mỗi ngày tôi đều lần chuỗi lòng thương xót Chúa và kính xác vào Chúa. Thì Chúa chữa trị thì trong vòng 3 tuần thì tôi bớt. Thì đến nỗi bác sĩ nói biết tôi là sẽ quay lại Úc, thì bác sĩ nói anh nên cẩn thận, tại vì anh mới chữa có 3 tuần, trong lúc ở đây người ta chữa tới 5 số tuần trở lên. Thì bác sĩ bắt tôi phải đi lên cầu thang để bác sĩ check thử là tôi đã đi đã ổn chưa, hay là tôi vì sợ tốn tiền mà lại bỏ đi về sớm. Thì cuối cùng bác sĩ thấy tôi đi được và nó không còn đau như ban đầu nữa. Thì tôi thấy đây là cũng một là cái ơn Chúa ban rõ ràng, chứ không phải là tôi chữa trong vòng mới có 3 tuần thì tôi đã giảm. Thì tôi thấy đây là ơn của Chúa ban thôi, chứ ngoài ra thì bác sĩ cũng là chỉ là chữa trị qua những cái phương pháp có giỏi cỡ nào thì cũng ở mức độ. Mà tôi xin thưa với công đoàn, đây là những cái ơn mà mình cảm nhận một điều đó là Chúa tác động vào thực sự thôi, chỉ có bàn tay của Chúa thôi, chứ còn tôi thì cũng giới hạn thôi đó. Thì tôi xin thưa công đoàn, đó là cái chuyện tôi như vậy. Thì tôi muốn thưa với công đoàn là cho dù hoàn cảnh nào thì mình cũng ráng tin tưởng phó thác của Chúa. Đôi lúc Chúa thử thách và thậm chí là Chúa lánh mặt mình đi luôn, và trong lúc đó mình cảm thấy cô đơn và cảm thấy rất là sợ hãi, phải nói là rất là sợ hãi, chứ không phải là sợ bình thường đâu, mà sợ không biết giờ Chúa đưa về tới đây rồi bây giờ thấy nó đau, chữa tới 2 tuần nó vẫn đau, nhưng mà tới tuần thứ 3 bắt đầu nó giảm xuống, và nó giảm tới mức độ mà nó nhanh, và tới bây giờ tôi chạy xe bình thường được, và tôi cảm thấy đó là điều kỳ diệu Chúa đã ban cho tôi và gia đình. Cho nên thì con xin cộng đoàn giúp cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách mà Chúa sẽ gửi tới, và gia đình tôi cũng càng hiểu thêm về cái sự mà cái điều kỳ diệu Chúa đã ban cho trong gia đình. Thì đôi lúc thì tôi muốn nói điều này là tại vì trong gia đình bản thân tôi và vợ tôi thì có thể cảm điều đó, nhưng mà những người trong gia đình tôi thì họ vẫn chưa nhìn thấy điều đó, thì họ vẫn còn nói đó là may mắn hay là này nọ. Nhưng mà theo tôi cảm nhận một điều đó là ơn Chúa thật sự.